Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Ngày Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 6, từ câu 30 đến câu 34. Khi ấy các tông đồ hội lại bên Chúa Giêsu và thuật lại với người mọi việc các ông đã làm và đã giảng dạy. Người liền bảo các ông: "Các con hãy lui vào nơi vắng vẻ mà nghỉ ngơi đôi chút, vì lúc ấy dân chúng kẻ đến người đi tấp nập, đến nỗi các tông đồ không có thì giờ ăn uống. Vậy các ngài xuống thuyền, trèo tới một nơi vắng vẻ và hẻo lánh. Thấy các ngài đi, nhiều người hiểu ý, và từ các thành phố người ta đi bộ kéo đến nơi đó và tới nơi trước các ngài. Lúc ra khỏi thuyền, Chúa Giêsu thấy dân chúng thật đông thì động lòng thương vì họ như đàn chiên không người chăn, và người dạy dỗ họ nhiều điều." Quý vị và các bạn thân mến, bất cứ hoạt động nào cũng cần có thời gian nghỉ ngơi. Bài tin mừng chúng ta vừa nghe thuật lại rằng, các tông đồ trở về sau một thời gian đi loan báo tin mừng. Các ông hớn hở kể cho thầy mình nghe những thành quả trong hành trình truyền giáo. Đức Giêsu bảo các ông lui vào nơi thanh vắng để dưỡng sức, nhưng dân chúng lại tuôn đến quá đông, nên thầy trò Đức Giêsu lại ra sức dạy dỗ họ. Từ ngữ tông đồ ở đây ám chỉ nhóm 12 môn đệ được tuyển chọn cách riêng. Theo nguyên nghĩa, tông đồ có nghĩa là kẻ được sai đi. Đức Giêsu sai họ đi vào trần gian như là những đặc phái viên có quyền năng để rao giảng, để xua trừ ma quỷ và chữa lành những người bệnh tật. Đức Giêsu bảo các môn đệ lui vào nơi thanh vắng để nghỉ ngơi. Đó là khu vực ở phía bên kia biển hồ. Chi tiết này cho thấy Đức Giêsu quan tâm đến cuộc sống của các môn đệ. Nhóm tông đồ chính là hình ảnh của cộng đoàn Kitô hữu. Dù dấn thân trong hoạt động truyền giáo, nhưng cũng cần có thời gian để nghỉ ngơi, tĩnh tâm và cầu nguyện. Tuy nhiên, nơi mà Đức Giêsu và các môn đệ đến cũng không phải là nơi hoàn toàn xa cách, nên dân chúng đã đi bằng đường bộ đến đón đầu trước khi thầy trò Đức Giêsu đến nơi. Thuật ngữ bầy chiên không người chăn dắt. Theo sách tin mừng Marco, Đức Giêsu hành động như mục tử chăm lo cho đoàn chiên. Người dùng lời và bánh để nuôi sống đoàn chiên. Người tỏ mình ra như mục tử và Mô-xê mới. Nơi người đã ứng nghiệm lời sách thánh tiên báo về những kỳ công do đấng Mêsia thực hiện vào thời cuối cùng. Người dọn cho họ bàn tiệc lời Chúa và bàn tiệc thánh thể. Còn nhóm 12, khi được tham dự vào sứ mạng rao giảng, cũng được Đức Giêsu cho tham dự vào công việc chăm lo cho đoàn chiên. Quý vị và các bạn thân mến, vào thời của Đức Giêsu, vì đang sống dưới ách nô lệ của người Roma, nên người Do Thái nóng lòng mong chờ đấng Mêsia đến giải thoát họ khỏi cảnh áp bức của đế quốc. Nhưng bên cạnh đó, dân chúng cũng muốn nghe được lời sự thật từ các mục tử chân chính. Các thượng tế và kinh sư thời đó hoặc bị áp lực từ giới chức Roma hoặc sa sút trong đời sống tinh thần. Họ sống giả tạo và giảng dạy giáo điều. Đức Giêsu đã hơn một lần phê phán họ như mồ mả tô vôi, như những tên giả hình. Đó là lý do dân chúng kéo đến với Đức Giêsu rất đông, vì người giảng dạy như đấng có uy quyền. Thời đại nào cũng thế, khi người ta đã được ăn no mặc ấm, người ta bắt đầu tìm cách để ăn ngon mặc đẹp. Khi không còn phải cực khổ, đổ mồ hôi sôi nước mắt, người ta sẽ nghĩ đến những chuyện giải trí, thưởng thức nghệ thuật, văn hóa, vân vân. Nghĩa là, khát vọng của con người là vô biên và dường như không bao giờ cùng. Tuy nhiên, suy cho đến tận cùng, điều con người mong muốn và luôn khao khát hay hướng tới có thể được tóm gọn trong ba từ: chân, thiện, mỹ. Tình yêu, tự do, công lý, lòng thương xót vân vân chính là những cách khác để diễn tả ra bên ngoài ba điều kể trên. Nói cách khác, khát vọng thẳm sâu cuối cùng của nhân loại không chỉ là cơm, áo, gạo, tiền, mà là tình yêu, sự thật, tự do, công lý, lòng thương xót. Khi chưa đạt đến những điều này, con người tiếp tục khắc khoải, tìm kiếm và khát khao. Những khắc khoải ấy đôi khi dừng lại hoặc khoác lên mình dáng vẻ của tiền bạc, của quyền lực hay thậm chí đam mê. Tuy nhiên, khi người ta có được những thứ đó, thì người ta sẽ lại nhận ra ngay, chúng chưa phải là điều mà họ đang thực sự khao khát hay ước mong. Đó cũng chính là lý do người ta sẽ tiếp tục khát khao và mong mỏi không ngừng, như Thánh Augustino đã thốt lên rằng, lạy Chúa, linh hồn con sẽ tiếp tục khắc khoải cho đến khi nghỉ ngơi trong Chúa. Trong cuộc loan báo tin mừng nước Thiên Chúa, Đức Giêsu ý thức rõ ràng người không thể làm điều này một mình, nên đã mời gọi các môn đệ cộng tác. Người đã trao quyền và sai các môn đệ chia nhau đi các nơi để loan báo tin mừng cứu độ. Nhờ quyền năng người ban, các môn đệ ra đi và gặt hái được những thành công rực rỡ. Bài tin mừng còn cho biết, thầy trò Đức Giêsu dường như quá tải, không có thì giờ để ăn uống. Tuy nhiên, vì ý thức được những khát vọng chính đáng của dân chúng, Đức Giêsu và các môn đệ đã hy sinh thời gian nghỉ ngơi để tiếp tục nâng đỡ, dạy dỗ dân chúng. Ngày nay, nhiều người cũng đang khao khát được hướng dẫn bằng lời sự thật, lời chân lý trước những giả dối của xã hội, của thế giới. Những giá trị truyền thống văn hóa dường như đang bị bào mòn và quên lãng, đang khi những hệ thống giáo dục từ gia đình đến nhà trường của chúng ta lại chưa tập trung đủ vào trọng tâm của vấn đề. Tình trạng chạy theo thành tích báo cáo với những con số tròn trĩnh đẹp đẽ đang là nguy cơ khiến xã hội rạn nứt và khủng hoảng. Là những người đón nhận sứ mạng từ Đức Giêsu, chúng ta hãy khơi lại những giá trị nền tảng bền vững và cao quý trong các truyền thống văn hóa và tôn giáo, đưa chúng trở lại các thực hành trong xã hội, nhờ đó làm sống lại tin mừng cứu độ mà Thiên Chúa đã gieo vãi cách nào đó giữa lòng các dân tộc. Ước chi mỗi Kitô hữu luôn cháy bừng ngọn lửa khát khao và lòng yêu mến với sứ mạng loan báo chân lý cứu độ của Đức Giêsu, sẵn sàng dâng hiến tâm huyết để chăm lo cho anh chị em mình. Amen.